tạp chí Kinh tế.
Với những thành quả chưa được như mong đợi, thế nhưng ổn định kinh tế đã là yếu tố góp phần củng cố thêm quyền lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ít nhất là cho đến năm 2021. Với điểm tín nhiệm không cao lắm, thành quả kinh tế cũng không nhiều. Ấy thế mà, Thủ tướng Abe cùng với đồng minh là Đảng Trung Hữu Komeito đã giành được đa số rộng rãi hơn 2/3 ở Quốc hội để tiếp tục nắm quyền sau kết quả bầu cử hôm 22 tháng 10 vừa qua. Theo tất cả các nhà quan sát thì đây là một thành tích hiếm có tại một nền dân chủ. Riêng trên vế kinh tế, kẻ bênh người chống cho rằng liều thuốc Abenomics ông đã áp dụng cho Nhật Bản từ khi trở lại cầm quyền năm 2012. Vài giờ sau khi Tokyo công bố kết quả bầu cử hôm 22 tháng 10 vừa qua, chỉ giá chứng khoán Nhật Bản Nikkei đã tăng ở mức kỷ lục, vượt quá ngưỡng 22.000 điểm. Và đây cũng là mức cao nhất trên xứ Hoa Anh Đào kể từ tháng 7 năm 1996 cho tới nay. Lý giải cho hiện tượng đó, các nhà bình luận cho rằng, trong bối cảnh mà kinh tế trên thế giới đang có nhiều điểm nóng, từ Âu sang Á và kể cả ở Hoa Kỳ, châu Mỹ Latin, thì ít ra chính sách cải tổ được Thủ tướng Abe tiến hành từ 5 năm qua đã và đang cho phép Nhật Bản duy trì một sự ổn định nào đó. Chính sách Abenomics với ba mũi tên chủ trương sử dụng cùng lúc ngân sách nhà nước để bơm thêm tiền vào gồng máy kinh tế quốc gia, huy động ngân hàng trung ương, mở van tín dụng với hai mục đích. Một là phá giá đồng yen để kích thích xuất khẩu. Và hai là cố tình đẩy vật giá leo thang, hòng chặn đứng vòng luẩn quẩn của hiện tượng giảm phát. Tokyo muốn đẩy lạm phát lên thành 2%. Sau cùng, mũi tên thứ ba trong chính sách Abenomics là nhằm cải tổ cơ cấu để đem lại khả năng cạnh tranh lớn hơn cho nước Nhật và để giải quyết núi nợ đã tương đương với gần 250% GDP thì chính phủ quyết định tăng thuế trị giá TVA. Tuy không hoàn hảo và cũng không làm tất cả mọi người hài lòng, nhưng liều thuốc mạnh này của ông Abe đã đem lại một số kết quả cụ thể trong 5 năm vừa rồi. Risha K thuộc công ty quản trị Comgest đặt chi nhánh tại 8 quốc gia trên thế giới, trong đó có Nhật Bản ghi nhận. Cung và cầu trên thị trường lao động Nhật Bản từ 2013 tới nay đang trong giai đoạn gọi là được cân đối nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ông Abe trở lại cầm quyền vào năm 2012, khi đó thì tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản vốn đã thấp là 6%, nay lại càng xuống thấp hơn, chỉ còn có 3%. Abenomics cho phép tạo thêm 3 triệu chỗ làm trong 5 năm vừa qua. Một dấu hiệu khả quan khác là nhiều tập đoàn của Nhật như là hiệu quần áo Uniqlo hay là tập đoàn sản xuất máy điều hòa không khí Daikin đã bắt đầu tăng giá trở lại khi bán ra các sản phẩm. Và điều đó, theo ông Risha K, chứng tỏ Nhật Bản đã bắt đầu thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hiện tượng giảm phát đã kéo dài suốt hơn 2 thập niên trên xứ Hoa Anh Đào. Thật vậy, chỉ giá tại Nhật Bản không còn ở số âm, mà từ 2014 tới nay thì các chính trị gia ở Tokyo đã sử dụng lại cụm từ lạm phát. Một điểm son khác của Thủ tướng Abe là ông đã khuyến khích nữ giới đi làm để thực sự đóng góp cho xã hội, tham gia một cách tích cực hơn vào các hoạt động của gồng máy kinh tế nước nhà. Cũng nhờ có một đầu lương thứ hai như vậy mà chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình ở Nhật Bản đã tăng lên một chút, dân Nhật ít để dành tiền tiết kiệm hơn và qua đó họ kích hoạt được trở lại cỗ máy sản xuất nhanh hơn mong đợi. Nhưng công bằng mà nói thì Thủ tướng Abe thực sự là đã gặp may. Lần đầu tiên từ sau khủng hoảng tài chính 2008, hai thị trường lớn để có thể mua hàng của Nhật là châu Âu và Hoa Kỳ thì đều đã bước vào một chu kỳ thực sự ổn định và bắt đầu phục hồi. Lục địa già tạm thời xua tan đe dọa khu vực đồng euro bị tan vỡ. Nhật Bản là một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu thì đấy là một tin vui. Song song với hiện tượng này, cũng từ 2014, nguyên liệu và năng lượng trên thế giới đã giảm mạnh. Nước Nhật lại là một nguồn tiêu thụ dầu và khí đốt của thế giới nên được hưởng lợi từ khoản này. Nhìn đến khu vực sản xuất, khi chỉ số công nghiệp của Nhật Bản tăng hơn 5% riêng trong tháng 8 vừa rồi. Dưới nhãn quan của ông Paul Jackson, giám đốc Invesco PowerShare, một cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp có trụ sở tại London, thì đây là thành quả rõ rệt nhất của cái mà ông gọi là hiệu ứng Abenomics trên thị trường tài chính. Cổ phiếu của các tập đoàn Nhật Bản cũng đã tăng đều đặn, trong lúc mà Ngân hàng Trung ương thì lại tiếp tục áp dụng chính sách tiền rẻ để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi người đều hài lòng với chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Shinzo Abe. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về Nhật Bản và cũng là một người đã sống rất nhiều năm trên xứ Hoa Anh Đào, ông Jean-François Sabouret ghi nhận, thắng lợi vẻ vang của Thủ tướng Abe trong đợt tuyển cử vừa qua trước hết có được là nhờ yếu tố địa chính trị. Trước cái đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên thì cử tri Nhật Bản đã không dám đánh cược vào những chính trị gia còn non tay. Thứ nữa, Thủ tướng Abe cũng đã đắc cử nhờ hàng ngũ đối lập trên chính trường Tokyo quá kém cỏi.
Il appartient aux grandes familles politiques du Japon. C'est un métier de père en fils. Les grands responsables politiques.
Trước hết cần nhớ rằng ông Shinzo Abe xuất thân từ một gia đình dòng dõi có truyền thống chính trị rất uy tín. Cho dù không được lòng dân, nhưng phải hiểu là công luận Nhật Bản không có nhiều lập luận để đả kích ông. Phe đối lập thì chỉ biết chỉ trích nhưng không có một cương lĩnh hành động rõ ràng như đã đưa ra hồi 2009. Các phe phái khác trong hàng ngũ chống đối Thủ tướng Abe thì chỉ nêu lên hai vấn đề một cách khá chung chung mà không đưa ra những giải pháp cụ thể đáng tin cậy. Thứ nhất, họ xem vấn đề dân số đang bị già đi là một quả bom nổ chậm. Đa số dân Nhật này đã tuổi ngoài 60, thậm chí là thế hệ sinh sau Thế chiến thứ hai, sắp xỉ 75 tuổi. Từ đó đặt ra nhiều vấn đề như quỹ bảo hiểm y tế và an sinh xã hội đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Thứ hai là chính sách y tế của Nhật Bản phải đáp ứng nhu cầu về dân số này.
Công luận Nhật Bản không hẳn là ủng hộ ông Abe, nhất là trước chính sách đòi tăng thuế trị giá gia tăng TVA đang từ 8% như hiện nay. Tokyo báo trước là khoản thuế này sẽ tăng lên thành 10% kể từ tháng 10 năm 2019. Nhà xã hội học Jean-François Sabouret giải thích thêm với RFI Pháp ngữ.
Ce que dit Abe Shinzo, c'est si on augmente la taxe de consommation à 10%.
Lập luận của Thủ tướng Abe là nếu tăng thuế giá trị gia tăng lên thành 10% thay vì 5% như hiện tại, thì chính phủ sẽ có thêm phương tiện để tài trợ nhiều công trình xã hội và nhất là lập nhà trẻ giúp cho nữ giới vừa có thể đi làm mà vẫn có thể sinh con. Khi người đàn bà đi làm, gia đình có thêm một đầu lương thứ nhì, giảm bớt áp lực lên người chủ gia đình. Và họ có thể dùng đồng lương để lo cho con cái đi học, vì ai cũng biết rằng ở Nhật, lo được cho con đi học là rất tốn kém. Một số người khác thì lại coi trọng vấn đề giải quyết nợ nần. Tỷ lệ nợ của nhà nước so với GDP đã lên tới 230%. Trước mắt Tokyo trông vào tiền tiết kiệm của dân xứ Hoa Anh Đào, thế nhưng Tokyo không bị ràng buộc vì chính sách tiền tệ, nên khi cần, chính phủ vẫn có thể bơm thêm tiền vào cỗ xe kinh tế. Nhưng biện pháp này đã và đang cho thấy những giới hạn của nó. Như tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới, Nhật Bản không thể bơm thêm tiền mãi được. Về điểm thứ nhì này thì Thủ tướng Abe quan niệm rằng tăng thuế TVA sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, kể cả chuyện giảm bớt nợ công. Tuy vậy, đây là một tính toán liều lĩnh vì có nhiều thành phần có thu nhập thấp. Tăng thuế TVA sẽ đánh thẳng vào túi tiền của họ, sức mua sẽ bị giảm. Thực ra công luận không mấy hào hứng với chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe. Thế nhưng phe đối lập Nhật Bản đã không khai thác được bất bình đó để kiếm phiếu. Thực chất của vấn đề là đối lập đang bị chia rẽ, không thể hứa hẹn gì nhiều và không có một chính sách để thay thế những gì mà ông Abe đang đề xuất và áp dụng.
Vấn đề còn lại là cốc nước nửa đầy hay nửa vơi.